Thuyết tốt chưa theo lời vẫn lắm. Hai thân thân điển mới quy tập. Hòa chung vũ trụ thân hồn tiến, thế cảnh đảo tiến chẳng tái lập. Đó. Dù cho cái hoàn cảnh ngoại cảnh nó di động bằng cách nào, nhưng mà mình tu phải giữ hòa cảm với tất cả thì tự nhiên tâm lòng mình đã ấm. Cái luồng điển mình mới khai thông được, vượt khỏi sự di động của ngoại cảnh đó, mình mới cái điển mình khai thông mới quy tập được hòa chung vũ trụ thân hồn tiến. Ở đó cái thân mình cũng được nở nang, giống như bây giờ ông cụ làm pháp luân vậy đó, cái thân càng ngày nó càng nở nang tươi lại, đánh đổ ông cụ nó đem lại cái máu đó. Cái phần hồn nó cũng thay đổi nữa, phần hồn hồi trước nó gồ ghề, nằm thấy cái vía xuất ra nó to lớn, rồi có cuộc đây rồi sau này nó sẽ nhẹ lại. Thế cảnh đảo đi chẳng tái lầm, bởi vì mình nhẹ rồi mà mình đâu có theo cái thế cảnh nữa. Thế cảnh là sân si, tranh đấu, gây gỗ, hơn thua hờn giận. Cái đó mình không có tham gia nữa, muốn tham gia cũng không được, nó nhẹ rồi làm sao tham gia được. Tình thương chẳng có khổ tâm, những người mà tình thương không có khổ tâm, tham dục phân hành càng lầm càng sai. Đó, những người mà tham với dục đó, hành theo hai cái đường lối này đó, nó càng ngày càng lầm càng sai. Chuyên tranh giết chóc phân hai, lập trường khác hẳn, lập đại đấu tranh, đấu tranh hai người cái ý kiến khác nhau nó mới gây ra sự giết chóc, sân hận. Đấu tranh, tâm thân ô trượt chẳng thanh, đất đai thiên tạo giữ dành làm chi. Người thế gian hay dành đất lắm, nhưng mà có trời đất sắp đặt mà y không biết, y tưởng là cái đó là của ta, cái kia là của người khác, rồi dành với nhau sinh ra chiến tranh đau khổ. Bản thân cũng phải tan đi, có vay có trả, hồn thì mới yên. Đó, cái luật vay trả, cha mẹ đã vay trả của trời đất tạo nên một cái cơ thể cho mình, thì một ngày kia cũng phải trả lại, cái hồn mới yên. Chứ còn giữ cái bản thể hoài ấy, thì cái hồn không bao giờ được yên. Cho nên cảm ứng mặt tiền, quên đi đường lối, dẹp tiền nội tâm. Đó, chứ đừng có thấy cái chuyện mà ảo thuật ở trước mặt, vật chất duy vật nó lôi cuốn của mình hàng ngày đó, mình có thể quên nó được đó, thì mình dẹp được cái tiền của nội tâm. Mà mình còn nhớ cái ngoại cảnh như cái này hay, cái kia hay, nhưng mà mình không biết cái sự hay của nội tâm mình á, thì mình càng ngày càng phiền thêm. Người tu phải gắn tự tầm, hai thông nội tạng, điển âm, dung hòa. Đó. Thì cái lúc chúng ta tu, ta phải tự tầm, thì càng ngày càng sáng suốt, khai thông cái nội tạng chúng ta, cái điển âm là trước điển, bày ra những sự dâm ô. Đó, thì lúc đó cái sáng lạng nó đưa vô rồi á, thì nó phải dung hòa, biển âm nó phải thừa tiếp mà nó tiến theo cái sự sáng suốt ở bên trên. Bộ đầu ánh sáng thông xa, xét ta thanh tịnh mới là em vui yên vui. Cái bộ đầu của chúng ta càng ngày càng thông xa, tiến bộ từ từng này tới từng khác. Cho nên các bạn làm thông bộ đầu rồi, trong cái lúc làm pháp luân thì thấy cái đầu nó rung đó, là cái điển mình đi lên tới mức đó rồi nó hồi trở lộn lại, thì nó mới dội cái lộn lại, cái đầu nó rung. Sau này mình làm thép đó, thì cái bộ đầu không còn rung nữa, càng ngày càng phóng xa, mới xét được, lên cao mới xét thấp, càng ngày càng sáng minh mẫn, mới thấy cái thanh tịnh của chúng ta, ở nơi nào, cái điểm nào mới là thanh tịnh, thì mình mới thấy được yên vui và hạnh phúc. Thế gian kích động như sân mùi, khổ đau, bệnh hoạn, khổ vui, tạm hành. Đó, ở thế gian kích động, cũng chúng ta ăn uống này kia kia muốn làm một món ngon cũng vậy, nó cũng phải ở trong cái kích động và phản động nó mới sinh ra cái mùi đi. Ở thế gian dây gỗ rồi nó mới sinh ra cái sự sốc, cũng thành là cái mùi đi. Mà đó là cái khổ đau bệnh hoạn, thì nó lẫn lộn trong cái khổ vui tạm hành một thời gian ngắn đó rồi nó phải đi. Muốn tu thanh tiến, đi truyền bá dẫn dắt khai mở cái thanh điển của tất cả những người ở xung quanh chúng ta, giao liên mới là cứu người ta được. Mà cứu không ai biết, chứ không phải cứu mà cho người ta biết nó tôi cứu ông, cái đó không được. Còn hai người xử cái thế lực mặt tiền rồi bao vây người ta, rồi uy hiếp tinh thần người ta, cái đó là không tốt. Hồn ta mới thật là thầy, chính cái phần hồn của chúng ta mới làm thầy của bản thể chúng ta. Chẳng ai cướp được ngày ngày tiến thân, khi mà chúng ta biết phần hồn là thầy á, là không có ai cướp ta được, không ai dịch cái thông minh của chúng ta được. Ngày ngày chúng ta tiến thân ngày nào cũng đi lên không, chứ không có bị sự áp chế mà lôi cuốn trở lại. Bản thân đầy đủ cơ bản, cái bản thân chúng ta không có thiếu cái gì hết, ở trong đó nó đầy đủ, nó không khác với vũ trụ, ở trong đó sáng suốt này như thế nào nó lót hết rồi, nó mới tu trọng được bản thân. Gắn tu thay huệ góp phần dựng xây, cố gắng tu thay huệ là sáng suốt ở bên trong, rồi mình góp phần dựng xây là mình dắt lục căn mình dạy bảo tất cả những sự sai lầm ở bên trong, đánh đổ những sự đen tối của nội tâm, đem đi lên tới sự sáng suốt, nó hòa hợp với Phật pháp, khai thông tự hiểu lấy ngài, bị giam tại thế nhập đài khổ đau, lâm khi tự xét cầu nhầu, hỏi ai đã tạo nhiễm màu cáo siêu. Có người người nào ở thế gian cũng vậy, cái lúc mà mình tu mình thanh tịnh là mình khai tông, mình hiểu lấy mình xuất hồn được thì mình trở về bản thể, thì mình thấy mình xuất được nhập được là mình bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa eo hẹp, mà cái đó là cái đài khổ đau. À, con ruồi con muỗi cắn mình cũng không chịu được, tất cả những cái gì một cái câu nói dư luận làm mình cũng đau khổ. Lắm khi tự xét cầu nhầu, mình khi mình xét tại sao có tôi đến đây để làm gì, rồi tôi sẽ đi đâu không hiểu nữa, hỏi ai đã tạo nhiễm màu cao siêu. Nó tìm ra cái người cao cả nhất, ai đã tạo ra tôi đây, ai đã tạo những cái chuyện kỳ quái mà tất cả mọi người không có thể hiểu lấy họ. Muốn sớm thông cảm được nguyên lý cao siêu thì trước hết ta phải tự thông cảm lấy ta, và phải tự chấp nhận tất cả sự sanh diệt bất cứ lúc nào, dù ở thuận hay là nghịch cảnh. Đó, thì chúng ta phải chấp nhận thì chúng ta mới thấy chúng ta đi tới chỗ bình thản. Thấy cái hoàn cảnh như thế này, tôi bữa nay có tiền, mai tôi nghèo, tôi trách ông trời cho tôi là ở tốt, mà sao tại sao tôi nghèo, cho tôi mỗi đêm tôi cũng ngồi tôi tu vậy mà tại sao tôi xuất hồn không được, cũng trách ông trời ông Phật nữa, trách đủ thứ hết. Nhưng mà không có chấp nhận rằng ở bất cứ cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải chấp nhận, để cho tâm hồn nó thanh thản thì chúng ta mới tiến được. Chấp nhận thì nó sẽ vượt qua những cái trở ngại, còn không chấp nhận á thì nó biến thành cái nghịch cảnh, làm sao mà tiến được. Ai ai cũng muốn ước thành thanh nhân tại thế, giữ dành tình thương, sanh ra mỗi lối mỗi đường, trường sanh chẳng có cơ duyên khổ hạnh. Người thế gian ai cũng muốn trở nên một vị thánh hiền hiền triết, để giữ dành tình thương, để phổ biến chuyện này chuyện nọ, để giúp cho tất cả mọi người. Mà mỗi người đều có cái đường lối khác nhau, không có ai truyền sang ở thế gian được hết á. Nhưng mà trước mắt chúng ta sanh lão bệnh tử khổ, mỗi người đều phải qua cái giai đoạn đó, cái gương khổ hành trước mắt chúng ta thấy. Nay chúng ta thấy điều này sanh ra rồi lo lắng cho nó cũng là đau khổ, nó không có miếng ăn nó cũng đau khổ, mà từ lúc nó chết nó cũng đau khổ. Sự ước nguyện của con người không bao giờ được toại nguyện, được việc này rồi nó lại muốn việc khác. Cho nên người tu của chúng ta cũng vậy nữa. Lúc công phu thấy một chút mới đi câu, rồi tưởng là hôm mai tôi sẽ gặp ông Phật, mốt rồi tôi sẽ đi tự làm tiên này kia nọ, muốn đủ chuyện hết. Cái đó là thuộc cái vọng động, tự làm cho phân hồn càng ngày càng bận rộn thêm. Cho nên nhiều người tu mà có cái lòng tham lam đó, nó không có tự tuệ được, rồi rốt cuộc nó làm cho lộn xộn, rồi bắt đầu thấy được Môn Đi Châu sau rồi mất hết, là tại vì cái lý do tham lam ở đó. Khổ bao là khổ niệm niệm, mặt tâm rối loạn oai nghiêm chẳng còn, lâm khi cũng phải cúi lòn, xét mình xét họ chẳng còn yên yên. Đó, ở thế gian vì sự lộn xộn đó mà nó gây ra sự khổ, mà chúng ta mỗi người ở trong thâm tâm cũng tìm hiểu ghi nhớ cái sự đau khổ đó, bận tâm rối loạn thành ra cái sắc mặt không còn có sự oai nghiêm tề chỉnh nữa. Tại sao Đức Phật ngồi yên, ngài không nói, mà không thấy Ngài làm cái gì. Ngài lại có oai nghiêm, mà chúng ta băn khoăn chạy đây chạy đó, rốt cuộc rồi thấy cái mặt chúng ta bơ vơ, rồi từ tan hết ra thì hết hồn. Năn nỉ lại là tại sao? Tại chúng ta không có chịu cương quyết khai thông lấy cái thanh điển của chúng ta, thì chúng ta đâu có bình tâm. Khi chúng ta không bình tâm thì bị ngoại xâm. Cho nên mình xét mình, xét họ, chẳng còn yêu vui nhiều người. Thấy ở thế gian lộn xộn, thấy mình lộn xộn, thấy thiên hạ lộn xộn, tất cả mọi người đều lộn xộn. Cho nên ráng tu thì tới thanh tịnh. Mình chỉ biết lo tu cho mình thôi. Đó, đừng có nên mà xét thiên hạ nữa, xét thiên hạ nữa còn đau khổ hơn nữa. Phải tu cho mình thanh tịnh, hầu một ngày kia mình ảnh hưởng cho họ, mình được yêu vui, được hạnh phúc ở trong nội tâm, khai thông tiểu thiên địa mình, thì tất cả mọi người sẽ được bắt chước con đường đó mà đi lần lần, chứ không có ai đi một lượt một được. Sự khổ tâm của mọi người đều có, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Bởi vậy chúng ta mới tự quyết tìm một con đường tu luyện, hầu khai thông sự sáng suốt thanh cao, mới tự chọn được một con đường nên đi và phải đi. Cho nên chúng ta ở đây không phải là ngu muội mà ngồi ở đây để nói chuyện trên trời, ăn cơm thế gian nói chuyện trên trời. Không phải, chúng ta nguyên căn ở bên trên. Chúng ta đã có thanh điển, chúng ta có sự sáng suốt. Ngay hiện tại chúng ta, mỗi người có thể giao kết, giao liên bất cứ hành động, từ một cái lời nói, một cái hành động của chúng ta, thì nó cũng có động được cái lòng của đối phương. Cho nên đó là thuộc về thiên nhiên, chứ không phải vật chất ở thế gian. Mà cái đó là nó thuộc về ở bề trên, thanh nhã, chứ nó không phải là cái ô trược như thế gian, mà phải làm cái ảo thuật cho thiên hạ coi. Nhưng mà mình tu cho nó khai thông từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, chúng ta nhắm mắt, chúng ta mới đoạt được, thấy được cái ánh sáng hào quang của chúng ta xuất phát. Từ lúc đó chúng ta mới nắm được một cái sáng suốt và chọn lấy một con đường tự quyết đi cho đến cùng, không có thay đổi, thì càng ngày càng thanh tịnh chứ không có bao giờ bị thất bại nữa. Cho nên các bạn có cơ hội tu theo cái phương pháp này là chúng ta đã kêu bằng mượn trấn khai thông để đi tới thanh tịnh, diệt tất cả những sự động loạn ở nội tâm và ngũ hành xâm nhập ở xung quanh. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không có phí công của các bạn đâu. Các bạn cố gắng làm cho đúng theo lời dặn, đừng có nên sửa. Tôi cũng xin yêu cầu nhiều người hay sửa lắm. Ta chỉ cái phương pháp làm bao nhiêu đó, nó để làm nhiều hơn hay là nó bớt, hay là nó thay đổi tùy theo cái ý muốn. Vì tại sao nó làm vậy? Nó bị lục căn lục trần gạt nó. Cho nên chúng tôi đã làm giấy trắng mực đen để cho các bạn dồn theo đó từng cử chỉ một và lo tu, chứ đừng có biến chế. Nếu biến chế các bạn cái giai đoạn đầu không có thanh lọc được. Cũng như người ta nói cái căn nhà con dơ thôi thì ông phải xịt thứ thuốc này thì cái căn nhà ông nó hết thôi, nhưng mà không xịt lấy nước rửa thì nó cũng vẫn còn hôi. Bởi vì ta đã tìm cái phương pháp về khoa học để giúp đỡ và khai thông, mình lại không dùng. Mình sửa nó, tôi lấy nước tôi đổ nó cũng hết thôi, nhưng mà cái thấy hết vậy cho nó cũng vẫn còn hôi. Cho nên cái phương pháp là cái phương tiện mà người trước đã đoạt được dành riêng cho mình. Cho nên mình phải cố gắng mà tỉ mỉ đi từ giai đoạn một coi thử kết quả là thế nào, chứ đừng kêu sửa bậy sửa bạ rồi thét rồi làm thét lên không được, rồi nó bị khùng luôn cũng có nữa. Cho nên chúng tôi đã viết ở trong giấy tờ rõ ràng cho các bạn nghiên cứu công phu. Còn chúng ta hàng tuần gặp ở đây là để các bạn tìm hiểu thiên nhiên là gì, thanh điển là gì, trược điển là gì. Trước khi chưa nghe qua lời nói của tôi nói, chưa có sự giải đáp khai thông của luồng thanh điển xuất khẩu của tôi, thì các bạn ở trong đó nó cũng có nhiều sự bận rộn. Nhưng mà sau khi phân tích rõ ràng rồi thì tâm thân của các bạn được nó một phần yên vui, và các bạn thấy cái con đường mình phải đi chân chánh, không có mê tín, không có rối loạn, phải cương quyết để nắm lấy tự chủ mà tự tiến. Cho nên không nhờ nơi Phật, không nhờ nơi Thánh, không có nhờ nơi Thần, không có nhờ nơi ma quỷ. Tại sao nói chuyện tu mà không nhờ những thiên nhiên? Rủi thiên nhiên nó hại mình làm sao? Không, bên trong của mình cũng là thiên nhiên. Mình đi ngay ngắn, ở thế gian con người ngay ngắn, không có ý lại, không có cúc dịch thiên hạ. Nó có một số người tham lam nó không yêu thôi, nhưng mà nó lúc nào nó cũng được may mắn hơn những người tham lam. Một cái phần thiên nhiên cũng vậy nữa. Chúng ta đi ngay thẳng theo cái đường lối của Đức Phật, tất cả những cái thiên nhiên tham ô sử dụng thì nó cũng vẫn thù ghét, nhưng mà nó không dám gần, bởi vì cái chánh lúc nào đánh đổ cái tà. Cho nên chúng ta phải cương quyết năm đó mà đi, không có thất bại đâu. Đừng có nghe lời người này nói họ tu như vậy rồi điên, tu như vậy rồi sẽ khùng. Không, chúng ta tu rồi như là một giờ khuya bắt dậy công phu làm pháp luân thanh tịnh như vậy, rồi sáng dậy mình thấy mình không mệt, mình khỏe thêm, thì mình tự chứng nhận lấy mình. Chứ mình không nên nghe người ta nói chuyện này chuyện nọ, họ bày biểu, vì họ đã xa vô trong cái cơ mê tín, thì họ phải nhờ thiên nhiên giúp đỡ. Còn ở đây mình không, mình đã có sẵn thanh điển ở bên trong, thì mình phải thanh lọc để mà tự tiến. Cho nên các bạn phải nắm vững tình hình mà tu. Cái này là tự lãnh đạo lấy mình, chứ không có phá hoại ai hết. Tất cả thần thánh ma quỷ đều kiêng nể và kính mến, chứ không có ai phá mình. Trừ phi mình mượn cái đạo tạo cái đời, lợi dụng thiên hạ, nói tu một, tu được một, tu nói mười, để cho họ tin được, tu gạt của thiên hạ. Cái đó không có bao lâu thì các bạn sẽ thấy những người đó bị tà xâm nhập và điên cuồng. Cái đó là tự họ rước vào, chứ không phải là cái pháp này chỉ cho họ. Cho nên cái văn minh nó đã cho chúng ta, cái sáng suốt nó đã cho chúng ta. Càng ngày các bạn đã thấy rõ cái khoa học, chính mình phải khai thông, phải hỷ xả, xả phú cầu bòn, đánh đổ tất cả những trược khí trong bộ đầu và ngũ tạng, rồi nó mới đi tới thanh tịnh, khai thông ở bên trên. Lúc đó chúng ta mới đi tới thanh tịnh và đại định được. Cảm ơn các bạn.